Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói các dự án của Trung Quốc trên Biển Đông là hợp lý, hợp pháp và chính đáng. Cảnh sát Singapore bắn chết một người gần trung tâm hội nghị an ninh khu vực. Và Ngoại trưởng Mỹ Kerry phải nhập viện vì ngã xe đạp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Trung Quốc cực lực bác bỏ chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng các công trình xây dựng là hợp lý, hợp lệ và chính đáng, và mục đích của những dự án đó là để cung cấp các nghĩa vụ quốc tế. Đô đốc Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc khẳng định không có thay đổi trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa, và nói thêm rằng cũng không có thay đổi trong lập trường của Trung Quốc về cách giải quyết hòa bình đối với những tranh chấp có liên quan thông qua đàm phán và tham khảo. Đô đốc Tôn đã bị hỏi dồn dập từ các cử tọa hoài nghi, trong đó có các giới chức quân sự, các nhà ngoại giao, các học giả và các ký giả. Nhưng giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc này chỉ tập trung vào văn bản đã soạn sẵn mà không đưa ra thêm giải thích nào. Phát biểu của Đô đốc Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc là bước ra ngoài các chuẩn mực quốc tế với việc tăng nhanh chưa từng thấy các hoạt động xây đảo nhân tạo. Ông Carter nói rằng không rõ Trung Quốc sẽ tiến xa thêm bao nhiêu nữa. Cảnh sát Singapore cho hay họ đã bắn chết một người đàn ông và bắt giữ hai người khác khi những người này lái xe đâm vào rào chắn hồi sáng Chủ nhật gần địa điểm diễn ra diễn đàn an ninh khu vực cấp cao. Sự việc xảy ra gần một khách sạn nơi tổ chức cuộc đối thoại Shangri-La với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và đại biểu của nhiều nước. Hội nghị không bị ảnh hưởng nhưng giới hữu trách đã tăng cường an ninh quanh khu vực này. Cảnh sát nói họ khám xét thấy có những thứ có lẽ là ma túy trong người hai nghi can bị bắt giữ. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự việc này có liên hệ đến hội nghị an ninh. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phải nhập viện trong tình trạng ổn định sau khi bị một tai nạn xe đạp ở ngoại ô Geneva, nơi ông chủ trì các cuộc đối thoại về hạt nhân với Ngoại trưởng Iran. Ông được máy bay trực thăng chở đến bệnh viện của Đại học Geneva sau khi bị tai nạn trên núi Alps. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng ông Kerry hình như bị chấn thương chân và vẫn tỉnh táo. Nhân viên cấp cứu và bác sĩ có mặt tại hiện trường trong nhóm tùy tùng của ông Kerry khi xảy ra tai nạn. Hiện chưa rõ ông Kerry sẽ ở bệnh viện bao lâu và khi nào ông sẽ tiếp tục chuyến công du 4 nước và bằng phương tiện nào. Theo kế hoạch trước đó, ông sẽ đến Tây Ban Nha ngày Chủ nhật trước khi sang Pháp để bàn về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Ông Kerry đã ở Thụy Sĩ để họp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif về thỏa thuận hạt nhân cần phải hoàn thiện trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6. Các cuộc đàm phán không tiếp tục trong ngày Chủ nhật như kế hoạch ban đầu sau khi Iran bác bỏ yêu cầu của phương Tây đòi giám sát địa điểm hạt nhân. Một máy bay Thụy Sĩ dùng năng lượng mặt trời cất cánh sáng sớm Chủ nhật trong chuyến bay kéo dài 6 ngày 6 đêm trên Thái Bình Dương, chặng khó khăn nhất trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới của chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Máy bay Solar Impulse 2 cất cánh từ Nam Kinh, miền đông Trung Quốc, bay về tiểu bang Hawaii của Mỹ cách xa 8.500 km, sau khi trì hoãn vài ngày để chờ thời tiết thuận lợi vì những lo ngại về an toàn. Đây là chặng bay thứ 6 của cuộc hành trình 35.000 km vòng quanh thế giới. Máy bay Solar Impulse 2, một chỗ ngồi làm bằng sợi carbon, có sải cánh dài 72 mét, dài hơn sải cánh của chiếc Boeing 747 và nặng chỉ bằng một chiếc xe ô tô. 17.000 tế bào quang điện gắn vào cánh khai thác năng lượng mặt trời cho phép máy bay bay trong đêm. Máy bay Solar Impulse 2 được chế tạo trong 12 năm là công trình của hai khoa học gia Thụy Sĩ Bertrand Piccard và André Porschberg. Hai ông nói không có ý định cách mạng hóa công nghiệp máy bay, nhưng nhằm chứng tỏ là những nguồn năng lượng thay thế và những công nghệ mới có thể thực hiện được những gì một số người cho là không thể được. Đường bay của máy bay gồm những chặng dừng tại Oman, Ấn Độ, Myanmar và Trung Quốc. Sau khi vượt Thái Bình Dương ghé lại Hawaii, máy bay sẽ ngừng lại tại ba nơi ở Mỹ là Phoenix của bang Arizona, thành phố New York và một nơi khác tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Chặng bay cuối cùng sau khi vượt Đại Tây Dương bao gồm một chặng nghỉ tại miền Nam châu Âu hay Bắc Phi trước khi trở lại Abu Dhabi vào cuối tháng 7 hay đầu tháng 8 năm nay. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một nhật báo hàng đầu ở Hoa Kỳ nói rằng nhóm phiến quân Houthi đang nắm quyền tại Yemen bắt giữ ít nhất 4 người Mỹ và các nỗ lực cứu những người này đang gặp trở ngại. The Washington Post loan tin rằng những người Mỹ này được cho là đang bị giam tại một trại tù ở thủ đô Sanaa, nơi hay bị dội bom bởi chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út cầm đầu để đánh bật phe phiến quân Houthi. Báo này nói rằng một trong những tù nhân này mới đây đã được thả ra, nhưng các phiến quân Houthi sau đó lại thay đổi quyết định. Theo Washington Post, ba trong số những người bị bắt là làm những công việc thuộc tư nhân. Còn công việc của tù nhân thứ tư, người có song tịch Mỹ-Yemen, thì không được biết. Nhật báo này nói rằng họ giữ lại một số thông tin của những người bị bắt giữ ở Yemen theo yêu cầu của thân nhân của họ và của giới hữu trách Mỹ về sự an toàn của những người này. Ngoại trưởng Đức nói lệnh cấm du hành của Nga đối với 89 viên chức cao cấp Liên hiệp châu Âu có thể làm tổn hại những nỗ lực hòa bình tại Ukraine. Nói chuyện với các phóng viên trong chuyến đi thăm Dnipropetrovsk thuộc miền đông Ukraine, ông Frank-Walter Steinmeier chỉ trích lệnh cấm và kêu gọi Nga minh bạch hơn. Ông nói, tôi chỉ có thể nói là tôi không thấy việc này đặc biệt khôn ngoan khi công bố lệnh cấm du hành như vậy. Vì ít nhất những người liên hệ nên được thông báo về những lệnh cấm đối với họ hay ít nhất là những danh sách này nên được công bố cho mọi người biết. Nhà ngoại giao Đức nói tiếp, vào thời điểm này chúng ta đang nỗ lực tháo gỡ một cuộc xung đột dai dẳng và nguy hiểm tại Trung Âu. Lệnh cấm không góp phần vào việc này. Những hãng tin chính loan tin là một số giới chức cấp cao châu Âu nói họ hãnh diện có tên trong danh sách đen của Nga. Danh sách được công bố cho các nhà ngoại giao châu Âu vào ngày thứ Năm, bao gồm tên của những thành viên quốc hội hiện nay và trước đây, và các thủ tướng và các bộ trưởng. Những người thường xuyên lên tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã sáp nhập Crimea và bạo động tại miền đông Ukraine. Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3 năm 2014, Liên hiệp châu Âu đã áp đặt nhiều chế tài kinh tế, cấm visa và phong tỏa các tài sản của những cá nhân Nga và Ukraine và các tổ chức khác. Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, có hơn 6.200 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine. Nga bác bỏ những cáo buộc của các cường quốc phương Tây, của Liên minh NATO và của Ukraine là Nga yểm trợ vũ khí và binh sĩ cho các phần tử đòi ly khai và cho rằng bất cứ người Nga nào chiến đấu tại miền đông Ukraine đều là những người tình nguyện. The Voice of America, VOA. Con trai của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đời vì ung thư não. Ông Beau Biden, 46 tuổi, cựu trưởng lý bang Delaware ở miền đông bắc Hoa Kỳ, vừa qua đời hôm thứ Bảy sau mấy năm bị ung thư não. Người con cả của Phó Tổng thống Biden đã từng phục vụ trong quân đội Mỹ, làm nhiệm vụ tại Iraq một năm. Phó Tổng thống Biden nói trong một thông cáo rằng ông và gia đình rất đau buồn loan báo việc ra đi của Beau sau khi một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư não với cùng một sự chính trực, quả cảm và hùng mạnh mà Beau đã chứng tỏ hàng ngày trong đời. Ông Beau Biden trong tháng này đã được chữa trị căn bệnh tại quân y viện Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington. Phó Tổng thống Biden nói cả gia đình đau buồn khôn xiết. Chúng tôi biết rằng tinh thần của Beau sẽ ở mãi với tất cả chúng tôi, nhất là với người vợ quả cảm của Beau là Hayley và hai đứa con tuyệt vời là Natalie và Hunter. Ông Biden nói về người con trai cả của ông rằng hơn là những thành tựu trong sự nghiệp, Beau đã được trân trọng là một người chồng, người cha, người con và người anh trai. Danh dự của Beau làm cho Beau là một tấm gương trong gia đình. Beau là hiện thân của lời dạy của cha tôi rằng một người cha biết được nhà có phúc khi con hơn cha. Tổng thống Barack Obama nói, Michelle và tôi thật đau buồn tối nay. Chúng tôi cầu nguyện Thượng Đế nhân lành đón nhận Bo và bảo vệ và ban bình an cho gia đình của Bo trên thế gian này. Tổng thống Obama nói, Bo là một người tốt, nhân hậu, một tín đồ công giáo thuần thành, một người chân thật. Bo để lại một ấn tượng tốt đối với tất cả mọi người mà anh tiếp xúc và họ sẽ mới nhớ mãi về anh.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter yêu cầu Trung Quốc ngừng ngay những hoạt động xây đảo nhân tạo và quân sự hóa những bãi cạn ở Biển Đông. Ông nói thêm rằng những hành động của Bắc Kinh trong vùng biển có tranh chấp này không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA.
Phát biểu tại Hawaii trong buổi lễ bàn giao quyền chỉ huy tại Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Hoa Kỳ, Bộ trưởng Carter đã hô hào cho việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những vụ tranh chấp ở Biển Đông, và ông kêu gọi các nước có yêu sách chủ quyền hãy gấp rút ngưng chỉ trong thời gian dài những hoạt động lấp biển lấy đất trong vùng biển này.
We also oppose any further militarization.
Chúng tôi cũng chống lại việc quân sự hóa thêm nữa các thực thể có tranh chấp. Điều thứ nhì và điều mọi người nên nhớ là Hoa Kỳ sẽ bay, lái tàu và hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, như chúng tôi vẫn làm như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Và sau chót là với những hành động của họ ở Biển Đông, Trung Quốc không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, những chuẩn mực làm nền tảng cho kiến trúc an ninh của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Và sự đồng thuận trong khu vực là nên theo đuổi một phương pháp giải quyết không có tính chất cưỡng ép đối với vụ tranh chấp này và những vụ tranh chấp lâu đời khác.
Hồi tuần trước, Trung Quốc đã chính thức kháng nghị với Washington về việc một máy bay trinh sát của Mỹ bay trên quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự quy mô lớn. Hồi đầu tháng này, Ngũ Giác Đài cho biết Trung Quốc đã lấp biển để tạo ra 800 hectare đất tại 5 bãi cảng, và hầu hết những đảo nhân tạo đó được hoàn thành trong năm nay. Trong bài phát biểu ngày hôm nay, người đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng cho biết thái độ hung hãn của Trung Quốc nhất định sẽ gặp phải sự kháng cự.
Những hành động của Trung Quốc đang đưa các nước lại gần với nhau trong những cách thức mới, và họ đang gia tăng những yêu cầu đòi Hoa Kỳ chủ động giao tiếp ở Á Châu-Thái Bình Dương. Và chúng tôi sẽ thỏa mãn những yêu cầu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục là cường quốc an ninh chính yếu ở Á Châu-Thái Bình Dương trong nhiều thập niên tới đây.
Bộ trưởng Carter đã họp tại Hawaii với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Volter Gasmin. Và ông Carter đã tái khẳng định là cam kết của Mỹ đối với công cuộc phòng vệ của Philippines là vô cùng mạnh mẽ. Hai nước này có một hiệp ước phòng thủ chung, và Manila đang kiện Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Quốc tế về những yêu sách của nước này ở Biển Đông. Ông Ralph Costa, một chuyên gia an ninh của Diễn đàn Thái Bình Dương ở Hawaii, cho rằng những phát biểu của Bộ trưởng Carter không có gì mới. Ông nói rằng những phát biểu này phù hợp với tuyên bố của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC mà Trung Quốc ký kết với ASEAN năm 2002. Ông Costa nói thêm như sau.
This was certainly put all in one fairly blunt statement and certainly forceful coming.
Phát biểu này đưa tất cả mọi thứ vào một tuyên bố khá thẳng thừng và chắc chắn là rất mạnh mẽ từ vị Bộ trưởng Quốc phòng để nêu bật sự thật là Hoa Kỳ muốn mọi người ngừng vi phạm DOC. Như quý vị đã biết, năm 2002, tất cả các bên đồng ý không làm gì để thay đổi hiện trạng. Nhưng sau đó mọi người đã làm những chuyện để thay đổi hiện trạng. Do đó lập trường của Hoa Kỳ là chớ làm như vậy nữa. Theo tôi, điều hợp lý duy nhất để làm là quay lại với năm 2002. Đó là lúc mọi người hứa sẽ hành động một cách tử tế, đàng hoàng, và chúng ta cần đòi hỏi họ thể hiện lời hứa đó. Vì dĩ nhiên Hoa Kỳ đang nói với mọi người phải ngừng thay đổi hiện trạng, thôi làm những việc khiến cho tình hình xấu đi.
Ông Costa cho biết ông cảm thấy thích thú khi nghe ông Carter nói về việc binh sĩ Iraq thiếu ý chí chiến đấu và thái độ mỗi ngày một hung hăng hơn của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Costa cho rằng trong cả hai trường hợp đó, sự bộc trực của ông Carter là cần thiết. Ông Danny Roy, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Đông Tây, cho rằng tuyên bố của ông Carter là một cách khác để nói rằng Washington sẽ không chấp nhận bất kỳ mưu toan nào của Trung Quốc nhằm tạo ra một khu vực đặc quyền kinh tế hoặc hải phận quốc gia quanh những hòn đảo nhân tạo. Ông cho rằng Trung Quốc hầu như chắc chắn sẽ không ngưng những công trình lấp biển lấy đất của họ ở Biển Đông, và điều đó có thể gây phương hại cho mục tiêu của Mỹ là duy trì vị thế lãnh đạo trong khu vực. Ông Roy cũng cho rằng điều này làm tăng mối rủi ro xảy ra những vụ việc ngoài ý muốn giữa máy bay và tàu bè của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông Carter đang thực hiện chuyến công du thứ nhì tới vùng Á Châu Thái Bình Dương kể từ khi lên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 2. Trong chuyến đi 10 ngày này, ông sẽ đến dự một hội nghị an ninh khu vực ở Singapore thường được gọi là cuộc đối thoại Shangri-La, và ông cũng sẽ tới thăm Ấn Độ và Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are around the clock and let the cat out of the bag.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là around the clock và let the cat out of the bag.
Milan and Mike's friend Peter is the owner of a flower shop. It's at the center of town within walking distance of many businesses and apartment buildings. Thanks to this convenient location, Peter has a large clientele. He has good suppliers who deliver beautiful, fresh-cut flowers and flower pots. His prices are reasonable, therefore, his customers are very pleased.
Peter, bạn của Milan và Mike, là chủ một tiệm hoa. Tiệm ở trung tâm thành phố, trong khoảng cách đi bộ tới các cơ sở thương mại và buildings cho mướn phòng. Nhờ ở trụ sở tiện lợi nên Peter có nhiều khách hàng. Anh ta có người cung cấp hoa cắt và hoa chậu rất tươi đẹp. Giá cả lại phải chăng nên khách hàng của anh rất vừa lòng.
My land, I'm so happy for Peter. He is doing so well these days.
Mike nói, My land, tôi rất mừng cho Peter. Hồi này anh ta phát đạt lắm. Really? Good for him. Peter dropped out of college. I know that for some time he was not happy, but now he's doing well in his business. He's making a good living. Thật hả? Tốt cho anh quá. Peter bỏ học đại học. Tôi biết một hồi anh không vui, nhưng bây giờ anh làm ăn tốt. Anh cũng có cuộc sống đầy đủ.
Yeah. Some people finish college, some people don't. All who have an aim in life and work hard toward it will become successful and enjoy a comfortable life.
Mike nói, đúng, có người học xong đại học, có người không. Tất cả những ai có mục đích trong đời và chăm chỉ làm về hướng đó đều sẽ thành công và có cuộc sống thong thả. When was the last time you visited his flower shop? Lần cuối cùng anh đến tiệm hoa của anh là bao giờ vậy?
Sometime last summer.
Mike nói, khoảng mùa hè năm ngoái. Does he have help or does he do all the work himself? Anh ta có người giúp việc không? Hay anh ta làm lấy hết?
He has two assistants, a young man who helps with putting flowers on display and a young lady who does arrangements as ordered.
Mike nói, anh ta có hai người phụ việc. Một thanh niên giúp bày hàng, và một thiếu nữ làm hoa khách đặt. Wow, interesting jobs. What does Peter do? Oh, việc thú vị nhỉ. Thì Peter thì làm gì?
He's the busiest one. He does bookkeeping. He orders flowers, supervises his employees, and he takes over what they can't finish in time. And don't forget, he has to take care of the lease of his shop. He works 10 hours a day on average.
Mike nói, anh ta là người bận nhất. Anh ta làm việc sổ sách. Anh ta đặt hoa và phải trông coi nhân viên. Và rồi anh ta lại phải làm những gì mà nhân viên không có đủ thời giờ làm hết. Và đừng quên, anh ta còn phải để ý đến việc trả tiền thuê tiệm. Anh làm việc 10 giờ một ngày, trung bình là thế. Wow, that's a lot of work. Mike, can you handle that workload? Oh, thật là nhiều việc. Mike, anh có thể gánh vác được việc vất vả như thế không?
I'm afraid I can't, but Peter does well.
Mike nói, tôi e rằng tôi không làm được, nhưng Peter làm giỏi. What happens if there are too many orders or if one of his employees takes leave? Nếu khách hàng đặt nhiều quá, hoặc một nhân viên nghỉ thì sao?
No choice for Peter. He'll just have to work around the clock.
Mike nói, không thể lựa chọn. Anh ta phải làm việc around the clock. Around the clock? Another idiom. And I suppose it doesn't mean someone goes around the clock to find out what time it is. Around the clock? Lại một thành ngữ. Tôi đoán từ này không có nghĩa là người ta đi chung quanh cái đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
That's right. The idiom around the clock. Around. A-R-O-U-N-D. The. T-H-E. Clock. C-L-O-C-K. Means 24 hours a day continuously. Peter has to work around the clock when there's too much business or his employees can't work for him.
Mike nói, đúng vậy. Thành ngữ around the clock, around A-R-O-U-N-D, the T-H-E, clock, C-L-O-C-K, có nghĩa là suốt 24 tiếng một ngày liên tục. Peter phải làm việc suốt 24 tiếng một ngày khi có nhiều hàng đặt hoặc nhân viên không đi làm cho anh ta được. Working around the clock? When does he find time to go to bed? Làm việc suốt ngày đêm. Vậy thì anh ta có thời giờ nào để ngủ?
When he works around the clock, he has no time for sleep. He has very little time for lunch and dinner, and no breakfast.
Mike nói, khi anh ta làm việc suốt ngày đêm, anh ta không có thời giờ để ngủ. Anh có rất thời giờ để ăn trưa, ăn chiều, và không ăn sáng. Then he'll be rich soon. He'll be sick too. Vậy anh ta sẽ mau giàu và anh ta cũng sẽ phát ốm đau thôi.
He's working hard to build up his savings. He hopes to get engaged to his girlfriend Helen this fall and start a family soon after. Oh no, I just let the cat out of the bag.
Mike nói, anh ta làm việc nhiều để gây dựng tiền để dành. Anh ta hy vọng làm đại đính hôn với Helen, cô bạn gái của anh, vào mùa thu này và sẽ con cái ngay. Oh, không được. Tôi vừa mới let the cat out of the bag. I'm so glad to hear the good news. Both Peter and Helen are so smart and kind. They'll be a very happy couple. But you let the cat out of the bag. What does the cat have to do with Peter and Helen? Tôi rất mừng nghe tin vui đó. Cả Peter và Helen đều thông minh và tử tế. Họ sẽ thành một cặp hạnh phúc. Nhưng anh let the cat out of the bag. Con mèo thì dính líu gì đến Peter và Helen?
Sorry, Mylon. I involuntarily tricked you again. This idiom, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Has nothing to do with a cat or a bag. It means reveal by accident, a secret, a surprise.
Mike nói, xin lỗi Mai Lan, tôi lại bất ngờ bẫy cô rồi. Thành ngữ, let the cat out of the bag. Cat, C-A-T. Bag, B-A-G. Không dính líu gì tới con mèo hoặc cái túi. Thành ngữ này nghĩa là bật mí, vô tình nói ra một điều đáng lẽ phải giữ bí mật. Then when I tell you a secret, can you keep it? Or will you let the cat out of the bag? Vậy khi tôi nói với anh một chuyện bí mật, anh có thể giữ được không? Hay anh lại bật mí?
I promise I'll keep your secrets between us. I will not let the cat out of the bag.
Mike nói, tôi hứa giữ bí mật của cô giữa hai chúng ta, không để mất bí mật, không bật mí. Now that the cat is out of the bag, can I call and congratulate Peter and Helen? Bây giờ, con mèo đã ra khỏi túi. Điều bí mật, hết bí mật. Tôi có thể phone và mừng Peter và Helen không?
No, we'd better wait till they make an official announcement.
Mike nói, không, chúng ta nên đợi đến khi họ chính thức thông báo. Okay, boss. Thưa vâng, sếp. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Around the clock, nghĩa là liên tục 24 tiếng một ngày. Và let the cat out of the bag, nghĩa là bật mí, vô tình lỡ nói ra một chuyện bí mật. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc cực lực bác bỏ chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh ở Singapore hôm Chủ nhật rằng các công trình xây dựng là hợp lý, hợp lệ và chính đáng, và mục đích của những dự án đó là để cung cấp các nghĩa vụ quốc tế. Đô đốc Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc khẳng định không có thay đổi trong các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa và nói thêm rằng cũng không có thay đổi trong lập trường của Trung Quốc về cách giải quyết hòa bình đối với những tranh chấp có liên quan thông qua đàm phán và tham khảo. Phát biểu của Đô đốc Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thẳng thừng chỉ trích Trung Quốc là bước ra ngoài các chuẩn mực quốc tế với việc tăng nhanh chưa từng thấy các hoạt động xây đảo nhân tạo. Ông Carter nói rằng không rõ Trung Quốc sẽ tiến xa thêm bao nhiêu nữa. Cảnh sát Singapore cho hay họ bắn chết một người đàn ông và bắt giữ hai người khác khi những người này lái xe đâm vào rào chắn hồi sáng Chủ nhật gần địa điểm diễn ra diễn đàn an ninh khu vực cấp cao. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phải nhập viện trong tình trạng ổn định sau khi bị một tai nạn xe đạp ở ngoài ô Geneva, nơi ông chủ trì các cuộc đối thoại về hạt nhân với Ngoại trưởng Iran. Ông được máy bay trực thăng chở đến bệnh viện của Đại học Geneva sau khi bị tai nạn trên núi Alps.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.